Lạy Chúa Giêsu Kitô là lời nhập thể. Chúa đã giáng sinh, đã hóa thân làm người để tỏ Cha là vị Thiên Chúa thần linh, chân thật, duy nhất và toàn thiện toàn ái, cho loài người tạo sinh chúng con có thể nhận biết. Nhờ đó, chúng con được sự sống và là một sự sống viên mãn, như Cha ở trong Chúa và như Chúa ở trong Cha, và như cả hai cha con ở trong đệ nhất tạo vật đầy ơn phúc Maria. Hôm nay thứ ba, 19 tháng 12 năm 2006, tuần Bát Nhật trước Giáng sinh. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống, từ phụng vụ lời Chúa theo sách các quan án và phúc âm thánh Luca, qua sống thánh chứng nhân theo chuyện về mẹ Maria và nơi giáo hội hiện thế, về mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh với Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị. Phụng vụ lời Chúa. Bài sách thánh thứ nhất theo sách các quan án, đoạn 13 từ câu 2 đến câu 7 và từ câu 24 đến 25 ghi lại việc Samson vào đời như tiên báo và được thánh hiến cho Chúa từ trong lòng mẹ. Bài phúc âm thánh Luca đoạn 1 từ câu 5 đến 25 ghi lại việc Gioan được thụ thai như tiên báo và đầy thánh linh từ lòng mẹ.
Chính của lời Chúa qua các bài thánh kinh hôm nay là việc thiên thần Gabriel hiện ra báo cho Zacharia về việc Gioan vào đời. Phụng vụ lời Chúa hôm nay không hề nói gì trực tiếp đến Đức Kitô như hôm qua và hôm kia, mà chỉ nói đến việc được đầu thai cách lạ của hai nhân vật thuộc Cựu Ước, một là Samson trong bài đọc 1, hai là Gioan trong bài phúc âm. Tuy nhiên, việc được đầu thai lạ lùng của Samson và Gioan trong hai bài đọc hôm nay không thể nào giống như việc được đầu thai của Đấng Cứu Thế, một việc đã được thần trời minh định rõ với Thánh Giuse trong bài phúc âm hôm qua là bởi Chúa Thánh Thần. Vậy, nếu Samson và Gioan không được đầu thai bởi Chúa Thánh Thần, thì tất nhiên, như một đứa trẻ khác, cũng được sinh ra bởi ý muốn của con người. Việc được đầu thai cách lạ nơi trường hợp của Samson, được sinh ra bởi một người mẹ vốn son sẻ và không có con, và của Gioan được sinh ra bởi một người mẹ son sẻ lại đã luống tuổi, hoàn toàn khác với Đức Giêsu Kitô, Đấng được thụ thai và hạ sinh bởi một trinh nữ, như lời thiên thần nhắc lại lời sách thánh trong bài phúc âm hôm qua. Sở dĩ Samson và Gioan được đầu thai cách lạ như thế là vì sứ mệnh đặc biệt của hai vị. Samson có sứ mệnh là bắt đầu giải phóng Israel khỏi quyền lực của dân Philistine, và Gioan có sứ mệnh là sẽ mang nhiều con cái Israel về cho Chúa là Thiên Chúa của họ, sửa soạn cho Chúa một dân sẵn sàng. Chính vì sứ mệnh của Samson là tiền thân cho sứ mệnh của Đấng sẽ cứu dân mình khỏi tội, và sứ mệnh của Gioan liên quan đến sứ mệnh của Đấng Thiên Sai đến sau, mà Samson đã được thánh hiến cho Chúa từ lòng mẹ và Gioan được đầy thánh linh ngay từ lòng mẹ.
Thank you.
Sống Thánh Chứng Nhân. Chuyện về mẹ Maria trong sách Thần Đô Huyền Nhiệm. Thành hôn với Thánh Giuse. Tiếp theo, tại đây, sau những thủ tục dân sự về treo cưới, những cuộc thăm hỏi chúc mừng của bà con hai họ, những hân hoan của một tiệc cưới thanh đạm, đôi bạn mới rất thánh đã qua những ngày đầu tiên đoàn tụ. Theo thông tục Do Thái, những ngày đầu tiên này đôi bạn dành để tìm hiểu tâm tính nhau nhằm sống cuộc đời tương lai hòa hợp trong hạnh phúc lứa đôi. Một hôm Thánh Giuse thổ lộ tâm sự với bạn mình rằng: "Thưa Đức Nữ, tôi xin cảm tạ Thiên Chúa tối cao vì ân huệ trọng đại Ngài đã dành cho tôi khi chọn tôi làm bạn đường với Đức Nữ, mặc dầu tôi chẳng đáng với cuộc lương duyên này chút nào. Tôi ước mong Đức Nữ giúp tôi để tôi đem lòng chính trực, chứng tỏ lòng tôi tri ân và phụng sự Ngài. Tôi cũng muốn làm tôi tớ của Đức Nữ nữa. Tôi nghèo cả tài sản, cả đức tính, nhưng sự tận tâm, tận lực của tôi có thể đền bù cho Đức Nữ phần nào. Xin Đức Nữ cho tôi được biết ý Đức Nữ thế nào. Tôi xin chu tất." Lúc đó, 1000 thiên thần hầu cận mẹ hiện ra chứng kiến cuộc đàm đạo của hai người. Như mẹ cầu xin, Chúa vẫn để mẹ e sợ khi phải tiếp xúc với một người đàn ông đơn độc nào. Mẹ tỏ niềm tôn trọng như Chúa muốn mà trả lời Thánh Giuse: "Vâng, đúng vậy. Chúng ta phải tạ ơn Chúa đã chọn chúng ta để phụng sự Ngài. Phần tôi nhìn nhận mình mắc nợ Thiên Chúa uy nghi hơn hết mọi thụ tạo. Ngài đã ban cho tôi nhiều ơn gấp muôn ngàn lần hơn các thụ tạo. Ngay từ tuổi thơ, được Ngài soi sáng thúc bách, tôi đã đoan nguyện sống khiết trinh trọn đời để tận hiến cho Ngài. Ngài là bạn chí thánh của tôi thuộc trọn về Ngài. Tôi muốn thủy chung thuộc trọn về Ngài mãi mãi. Thưa phu quân, ý muốn của tôi là xin Thầy giúp tôi tuân giữ trọn vẹn lời khấn này. Còn mọi điểm khác, tôi xin làm nữ tỳ trung thành với Thầy." Nghe mẹ Maria nói, Thánh Giuse hân hoan khôn tả. Ngài đáp lời: "Thưa Đức Nữ, người đã tỏ ra quyết định thánh thiện của người với tôi như vậy là Đức Nữ cũng mở cõi lòng tôi ra, cõi lòng mà tôi chỉ muốn bộc bạch với Đức Nữ. Sau khi Đức Nữ đã nói cho tôi biết lòng của Đức Nữ rồi, tôi cũng nhìn nhận mình có bổn phận phải phụng sự Chúa hơn hết mọi người. Từ sớm lắm, Ngài đã gọi tôi chỉ yêu mến một mình Ngài. Khi lên 12 tuổi, tôi cũng được Ngài thúc đẩy tuyên khấn đức khiết tịnh vĩnh viễn như Đức Nữ. Hôm nay, trước mặt Ngài đây, tôi xin đoan quyết một lần nữa để xác nhận lời khấn của Đức Nữ. Vậy, Đức Nữ chỉ yêu mến Chúa, còn tôi, xin Đức Nữ cứ nhìn tôi là anh em của Đức Nữ. Tôi thề sẽ trung thành phục vụ Đức Nữ." Thiên Chúa trào xuống trên đôi bạn rất thánh ấy một nguồn an ủi khôn tả. Tất cả cuộc tiếp xúc đầu tiên của hai vị chỉ tóm gọn trong một lời là: "Chúng ta hãy chỉ yêu mến một mình Thiên Chúa." Thiên Chúa ban xuống cho Thánh Giuse một đức trong sạch mới, cho Ngài được tuyệt đối cai trị giác quan mình để Ngài dấn thân hoàn hảo mà phục vụ bạn thánh. Ngoài ra, Chúa còn che phủ gương mặt mẹ một ánh lộng lẫy sáng láng y như gương mặt mai sen ngày trước khi ông từ núi Sinai xuống, ánh sáng thêm vào vẻ oai nghi khôn tả vốn có của mẹ ấy, luôn luôn gợi cho người bạn đồng trinh của mẹ một niềm tôn kính cao vời. Thánh Giuse và mẹ Maria từ đó ý hợp nhất tâm tình, tiến cao hơn mãi trong niềm mến yêu Chúa. Đôi bạn đồng trinh chia gia sản Thánh Gioakim và Anna để lại làm ba phần: một phần dâng tiến vào đền thờ Jerusalem, một phần đem tặng người nghèo, còn một phần giữ lại để làm kế sinh nhai. Thánh Giuse quản lý chút tài sản khó nghèo đó, còn mẹ Maria chỉ muốn lĩnh nhiệm vụ là nội trợ. Không bao giờ mẹ đi mua bán hay làm việc nào khác ngoài mái ấm gia đình. Thánh Giuse biết nghề thợ mộc nên Ngài hỏi mẹ Maria xem mẹ có bằng lòng cho mình làm nghề đó để khỏi nhàn rỗi và kiếm chút tiền công giúp cho người nghèo không. Mẹ rất vui lòng nói: Chúa muốn cho cả hai chúng ta sống đời nghèo khổ để giúp đỡ, bênh vực người nghèo. Xin Thầy cứ tiếp tục nghề thợ mộc. Sau đó, đôi bạn tranh luận cùng nhau cách rất thánh thiện. Ông muốn phục tùng bà muốn phục tùng ông. Chẳng ai chịu là bề trên cả. Rốt cuộc mẹ Maria thắng thế vì mẹ vốn là người khiêm nhượng vô địch. Tự nhiên người đàn ông phải làm gia trưởng, nên mẹ nhất định không bằng lòng cho trật tự chúa quan phòng lập ra ấy bị đảo lộn. Mẹ đem hết lời lẽ nói cho Thánh Giuse phải vui lòng để mẹ vâng phục cho người nghèo khó. Nhờ một ánh sáng mới Chúa ban, trong những ngày đầu tiên đoàn tụ với mẹ, Thánh Giuse biết rõ tính hạnh, đức khôn ngoan họa hiếm, đức khiêm nhượng thẳm sâu, đức trong sạch khôn sánh và toàn thể tất cả các nhân đức khác của mẹ, ngoài sự thánh cả ước mơ. Vì đó, thánh cả càng ngày càng ngây ngất thán phục, tâm trí phấn khởi, hân hoan, trái tim bừng lên tình yêu nồng nhiệt. Thánh cả không ngừng ngợi khen và cảm tạ Chúa đã ban cho mình một người bạn đường tuyệt vời, mặc dầu mình không đáng được như vậy và không bao giờ dám mong ước như vậy. Khi đã lui ra một mình, mẹ được Chúa phán trong thị kiến rằng: "Con rất yêu dấu. Con thấy cha giúp đỡ những ai yêu mến cha và trung thành với những lời cha hứa thế nào rồi. Con hãy sống thánh thiện hoàn hảo để đáp ứng tình thương của cha. Mối duyên lành của con với Giuse tôi tớ cha sẽ giúp cho con chu toàn bổn phận này. Con hãy tuân phục và chăm chỉ làm việc để an ủi Giuse." Đức Nữ Trinh Maria đáp lời Chúa: "Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã hướng dẫn cuộc đời con một cách khôn ngoan lạ lùng. Nguyện ước của con chỉ là làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa đoái thương chúc phúc cho con để con phục vụ ông Giuse theo ý Chúa muốn. Và trong bậc sống mới này, con được luôn luôn thi hành những gì đẹp lòng Chúa hơn cả." Cách sống của mẹ thể hiện trong cuộc đời đôi bạn từng đã được vua Salomon tỏ rõ trong đoạn cuối cùng của sách Châm Ngôn. Mẹ chính là phụ nữ đại đảm mà nhà vua ca tụng. Mẹ không hề bị lụy phục tính loài người yếu đuối và ác tính ma quỷ. Cuộc đời của mẹ là một hòa điệu dệt bằng kinh nguyện, việc làm, trật tự, bỏ mình và liên lỉ kết hợp với Chúa, tuyệt đối khinh chê hết mọi sự vật trần gian, chóng qua và điên đảo. Cứ thế, từ ngày mùng 8 tháng 9, ngày mẹ thành hôn, cho tới ngày ngôi lời nhập thể, mẹ cũng như thánh cả Giuse hằng sẵn sàng đi vào công cuộc trọng đại có 102 là việc ngôi lời nhập thể cứu chuộc. Công cuộc mà Thiên Chúa đã đặc tuyển mẹ và thánh cả để thể hiện. Một điều mầu nhiệm là hai đấng được chính Thiên Chúa hướng dẫn để sống như vậy mà không hề hay biết.
Giáo hội hiện thế, chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh. Chúa Kitô hoàn toàn tỏ cho con người biết về chính con người và làm sáng tỏ ơn gọi cao trọng của họ. Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị trong tông thư tiến đến ngàn năm thứ ba: Chúa Kitô đấng cứu chuộc thế giới là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, nên không có một danh hiệu nào khác ở dưới gầm trời này có thể cứu được chúng ta. Như chúng ta đọc thấy trong thư gửi cho các tín hữu Ê-phê-sô: "Nơi Đức Kitô, chúng ta nhờ máu của Người mà được ơn cứu chuộc, được ơn tha thứ những lỗi phạm của mình theo ân sủng dồi dào Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên chúng ta. Vì Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta bằng tất cả khôn ngoan và sáng suốt, mục đích của Ngài đã phát họa nơi Chúa Kitô một dự án cho thời điểm viên trọn. Mục đích đó là hiệp nhất tất cả trong người, những sự trên trời cùng những sự dưới đất. Vì thế, Chúa Kitô, ngôi Con, là một với Chúa Cha, là đấng mặc khải dự án của Thiên Chúa cho tất cả mọi tạo vật, đặc biệt là cho con người. Theo một câu đáng nhớ của Công đồng Chung Vaticano II, thì Chúa Kitô hoàn toàn tỏ cho con người biết về chính con người và làm sáng tỏ ơn gọi cao trọng của họ. Người tỏ cho chúng ta ơn gọi này bằng việc mặc khải mầu nhiệm về Cha và tình yêu của Cha. Việc trở nên một người trong chúng ta, nơi phần của Con Thiên Chúa, đã xảy ra hết sức khiêm hèn, nên không lạ gì các sự ra đời chỉ chú trọng vào những biến cố náo động và những nhân vật danh tiếng. Đã lấy người, cho dù có quan trọng, cũng chỉ là những viện dẫn mà thôi. Những viện dẫn về Chúa Kitô được tìm thấy trong các truyện cổ về dân Do Thái, một tác phẩm do sử gia Flavius Josephus tổng hợp ở Roma vào giữa những năm 93 và 94, và nhất là trong Annas của Tacitus, được viết vào giữa những năm 115 và 120. Một tài liệu mà khi tường thuật lại vụ thành Roma bị cháy năm 64, Nero đã tưởng lầm là do những người Kitô giáo làm. Nhà viết sử đã tỏ tường dẫn chứng về Chúa Kitô bị hành xử theo lệnh của quan tổng trấn Poncio Pilato trong triều đại Tiberio, cả Suetonius nữa. Trong cuốn truyện viết quãng năm 121 về đời của hoàng đế Claudio, cho chúng ta biết rằng những người Do Thái bị đuổi khỏi thành Roma vì họ thường gây nên những cuộc phiến loạn theo suy dục của một số Jesus. Đoạn văn này thường được cắt nghĩa như ám chỉ về Chúa Giêsu Kitô, đấng đã trở nên căn nguyên tranh cãi trong những cộng đồng Do Thái ở Roma. Việc phát triển nhanh chóng của Kitô giáo cũng là một chứng cớ quan trọng, như đã được tiểu Pliny, vị tổng trấn ở Bithynia, tường trình cho hoàng đế Trajan vào giữa những năm 111 và 113, về tình hình có một số đông dân chúng thường hay tụ họp nhau vào một ngày ấn định trước hừng đông để luân phiên hát thánh ca chúc tụng Đức Kitô như là một vị Thiên Chúa. Thế nhưng biến cố vĩ đại mà những sử gia ngoài Kitô giáo chỉ đề cập đến qua loa ấy lại có một tầm vóc hết sức quan trọng nơi những bản văn của Tân Ước. Đức tin đi nữa, nếu chúng ta để ý đến mối liên hệ toàn diện của chúng, thì chúng cũng là những chứng cớ lịch sử không phải không đáng tin. Đức Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật, Chúa của vũ trụ cũng là Chúa của lịch sử, một lịch sử mà người là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng đích. Nơi người, Chúa Cha đã nói lên một lời thực sự về con người và về lịch sử của họ. Lời này được diễn tả một cách tóm gọn và hùng hồn qua bức thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Bằng nhiều thể nhiều cách, xưa kia Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta nhờ các tiên tri. Thế nhưng trong những ngày sau hết này, Ngài đã nói với chúng ta qua người Con. Thank you. Xin tỳ nữ, xin vâng Maria, giúp chúng con biết đón nhận lời nhập thể là tất cả mạc khải thần linh bằng đức tin tuân phục của mẹ, một đức tin biết đáp ứng thánh linh ở mọi nơi và trong mọi lúc, để chúng con cùng mẹ muôn đời được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.